Thì thầy có muốn hỏi thì con có năm trước đó, con về con để bàn thờ thầy. Cũng có ba con kính của mua từ Bồ Tát thầy.
Nhưng mà phải nhớ mỗi tuần á phải lấy một gò bao cái chiếc đũa đốt ăn con cắm ăn con đốt làm hơn dầm vậy thôi.
Có cần phải bỏ tiền xuống hay là
con để vậy hơn thôi, để vậy hơn thôi. Không Phật mình đốt cũng có cái cháy, con ma mình đuổi được, con ma đuổi được.
Mà có giờ nào có cần giờ nào hay giờ nào cũng
được? Giờ nào cũng được. Không có sao. Giờ mà nếu mà cái giờ buổi chiều là tốt hơn. Nó hay ngự đó. 5-6 giờ chiều nó ngự đó. Mình hơn rồi mình đi mất.
Con biết tự mà thầy biết thì tao hay để đó. Con chỉ làm không có 6 tiếng biết tới thầy.
Cái đó là không Di Lạc. Cái đó là Di Lạc á.
Đó
là Phật Di Lạc.
Cũng
hơn. Hơn luôn hết. Cái gì mà rờ mó được là tụi chị ăn. Hiểu không? Còn cái mình tu là mình kính trọng người ta là thuần dương. Còn cái này rỡ mớ mà đập bể được là âm. Thì âm nó mới tá vô đó được. Mình hơ là nó dương tránh qua, nó nọc. Thì cứ tá để đi.
Tâm tư thì thấy có rất nhiều cái phương pháp thiền ở bên Ấn Độ cũng như bên Trung Hoa. Tôi có thể cho biết rằng cái phương pháp vô vi này nó có thể đem, nó khác một cái phương pháp khác như thế nào và đem chúng ta những kết quả cụ thể như thế nào?
Phương pháp, tất cả phương pháp kia người ta làm phải có quy củ, phải có chỗ tu, nhập thì phải lễ thuộc lục lệ. Còn cái phương pháp của vô vi thì lấy trong cái gia cảnh, hoàn cảnh là ân sư, mà vẫn tu thiền để ổn định, mình giải trượt lưu thanh. Cho nên ngay trong gia đình của chúng ta có thể tu thiền vô vi. Còn cái đằng những cái kia là phải đi tới một nơi nào đó và phải giữ cái quy luật. Từ lời ăn tiếng nói cũng phải rất khó khăn. Bây giờ thời đại bây giờ phải mở rồi. Khoa học nó mở đời mới phải thực hiện đường lối mới. Và thấy rõ kinh vô tự trong tâm. Chính ta sai chẳng có ai sai. Thì ở đâu tu cũng được.
Sai.
Cho nên chúng ta người tu vô vi lấy cảnh đời làm bãi trường thi, trường đại học. Mà người tu vô vi là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Phải mở tất cả ra. Thấy mình từ mọi trạng thái mà có, mình phải hòa tan với mọi trạng thái mình mới tu được. Cho nên có nhiều cái phương thiền chê đó là tà, chê đó là ma, và không chịu mở tâm. Thì không bao giờ xây dựng một cái dũng chí. Thượng Đế có thể nói chuyện với chúng ta qua con ma, qua con chuột, qua con heo, qua con kiến, qua mọi trạng thái. Bạn thấy cái thức vô cùng ở trước mặt nhà bạn chứ đâu có xa. Cái bãi cỏ trước nhà bạn, bạn cắt bao nhiêu nó mọc bao nhiêu.
Thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên.
Ý có niệm Nam Mô Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường, niệm vô việc niệm. Và ý rất rõ cái chấn động lực là nó mở tâm thức của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng của tôi, con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tôi mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật. Và mở cái luồng điển, mở cái luân xa, lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thân. Mà trong này còn yếu ớt, chia 5 xẻ 7 và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rệt, thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa một cách, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân mà ngự ở trong cái tiểu thiên địa này và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mà mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có chuyện trễ.
Thầy xem các báo chí cái đà tiến của cái kỹ thuật mà vật chất cho thầy thấy nó đi tinh vi mà nó đi mau, mà con thấy là mình nếu mà mình theo cái đó cho thầy nhiều khi mình không cần thiết cho thầy, tự nhiên thầy nói đó là họ chỉ đi vô để mà học đi nhiều, thì mình con nên khuyên các anh em là chỉ vừa học đủ để mà sống, còn thực sự quan trọng là cái tu,
cái tu quan trọng là cái nhịn nhục. Rồi người nào nó thích ngành nào nó học ngành đó, chút xíu nó học được rồi. Thay vì người ta học 10 giờ nó học 5 giờ là nó biết rồi. Là nhờ gì nó nhịn nhục, nó chịu nghe ông thầy ông giảng. Mà nó giảng được bấy nhiêu, nó vô óc bấy nhiêu thì nó thực thi được. Có cái gì đâu. Mà tu ở đây mà ráng tu á, mà nó mở huệ được rồi á, nó là bác sĩ tâm linh. Theo người ta bệnh, người ta đau khổ, tới nó ngồi nói chuyện, nó có thể đăng báo, nó nói tự xưng nó là bác sĩ tâm linh, nhưng mà anh nói chuyện tôi sạc xem 30 đồng giờ cũng được đó. Tôi nói anh ấy khỏe mới trả tiền, không khỏe đừng trả tiền, phải không? Anh đừng buồn, nhưng bây giờ tôi nói cho anh vui anh trả tiền, còn không vui đâu đừng trả tiền. Những mấy nó, tôi đây là thành bác sĩ tâm linh. Mấy đứa này bây giờ tôi đầy nó vô trong cốc á, rồi một thời gian nó thanh tịnh rồi, nó nói chuyện khác à, không có giống người đời. Gái ngồi trong cốc đèn tối thui, mà tới bắt bà quỷ tới giật lúc nào cũng được, mà nó cũng vẫn sống nhân á, đâu có sợ. Rồi thấy nó có sức mạnh rồi đó. Rồi từ nó nhịn nhục lên thì cái power nó có, cái energy của nó có. Lúc đó là ma quỷ mới than phục, người đời mới thương. Cho nên cái khóa vô vi là cái khóa giúp cho người đời tiến thân, chứ không có hại ai hết. Nhiều người không hiểu, nhưng tôi rất khâm người tuổi trẻ chịu tu. Tôi rất tiếc là hồi trẻ tôi không biết tu. Tôi tới ba mấy tuổi mới tu mà. Tôi mà 20 tuổi tu là bây giờ tôi cũng sướng lắm rồi, sướng hơn nữa. Càng tu là càng thấy quý lắm. Cho nên người càng đi học càng quý là vậy. Thì mình càng tu là càng đi học nhiều. Bây giờ học từ cái vibration, cái chấn động của vũ trụ mình học luôn nữa mà. Đâu có học cái chuyện vật chất trước mắt này đâu. Học cái chấn động của vũ trụ, cái ánh sáng từ bi cả càn khôn vũ trụ. Mình mới thấy chính mình có mà mình không mở nó ra. Mình là mẹ, mình là từ bi rồi đó. Mà là mình giận chồng, giận con là mình đóng cửa từ bi. Mở rộng thêm nữa thì cái lượng từ bi mình nó mở. Thì lúc đó tay nó kêu là sa văn đó, thông minh rồi. Nhờ từ bi mà thông minh. Tụi này chơi trong cấp một thời gian nữa là tao sẽ chuyển người ta tới chữ mày tới tóc. Chữ của tụi mày nhìn nổi không? Chữ của tụi hay nói chữ bao nhiêu mà mày giải được bao nhiêu là lúc đó là mày đi ra đứng dạng được. Chữ ngang, chữ sượt, chữ đủ thứ rồi sao? Cho nên nhịn nhục, nhẹ mới làm trời, nặng mới làm đất. Muốn về làm Phật thì phải nhịn nhục. Có ông Phật nào không nhịn nhục không? Ông Phật nào mà nắm nảy là ông Phật đó không có thành Phật, thành quỷ á. Bánh người ta mà xưng Phật mà bánh người ta là thành quỷ, nhịn nhục. Ông trời cũng vậy, ông trời nhịn nhục tối đa, thương yêu tối đa. Phải nhớ trời, nhớ Phật là mình không đi lạc được, mà nhớ người yêu là đi lạc được. Nhớ trời, nhớ Phật không đi lạc. Bởi vì tại sao người yêu đi lạc được? Người yêu nó yêu thời gian thôi. Hết rồi, hết rồi. Nó tới cái lúc nào nó hết rồi. Đâm ra nó phản với nhau, lạc được, không biết đường đi. Hồi con gái dấn thân muốn đi lấy chồng, tôi trọn đời giao cho anh, mà nửa chừng anh yêu người khác thôi, em biết đi đâu. Tự tử chết rồi, tự tử tôi thành con trùng con dế chứ làm gì. Phải đi lạc được không? Thì nó tu, sửa cái bộ óc. Những cái gì mình có mình đang làm chủ. Tại sao mình nên đi bỏ cái mình có mình không muốn làm chủ? Khai quá mình ra, ăn không hết mà. Cứ nghe lời ông Tám nhịn nhục thôi, đa đi, rồi ăn không hết. Nếu ra đây mà thiếu nhịn nhục là đâu có học được, không học được cái gì hết. Chị không lo gì dưỡng sinh, chị ăn gì dưỡng sinh mà thấy nó yên à. À, cái căn bản mình nắm là tại cái gan, mà càng nắm thì cái gan nó càng cứng. Nó nói ẩu nói xị, nó không trúng trật gì hết mà cũng nói. Hả? Không có lợi lộc cho gia can. Cái gia can mình làm người mẹ phải tạo cái hòa khí. Mà muốn có cái hòa khí là phải nhịn nhục, phải không? Phải nhịn nhục là phải ăn cái đồ thanh nhẹ, đừng có ăn cái đồ nặng để cho nó thúc đẩy mình. Cái thúc đẩy càng ngày càng nóng. Dạ. Yeah. Không?
Dạ, yeah, con biết con nóng lắm mà con ráng niệm Phật cho nó xuống hết.
một mặt nó tôi theo Phật mà một mặt nó ôm cục vàng.
Dạ, yeah, thầy nói con đúng đó.
Dạ. Đó, chứ ăn đồ mặn cũng như ôm cục vàng đó. Nó trì kéo. Tập lại ăn chay đi, chịu khó một chút để trị cái bệnh. Thay vì vô nhà thương nó cắt nó liền. Dễ bị bệnh căng xe lắm á. Nóng tánh là dễ bị bệnh căng
xe. Dạ
nó
con nóng khí quá.
Quất khí không giải được nó mới nóng. Mà giải được không còn quất khí nữa, đâu có bệnh căng xe.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Hỏi cho chị thương xác, chị thương cái xác chị không? Nếu chị thương cái xác chị á, thì chị phải lo cho cái xác thanh sạch. Thì cái xác chị cũng như chiếc xe hơi chở cái hộp. Nhưng mà cái xác chị động loạn chừng nào á, là cái hồn khó người lắm. Không biết lái bằng cách nào. Thấy không? Đó, chị ví cái xác chị cũng như chiếc xe, cũng như căn nhà. Chị sẽ lo cho nó sạch sẽ, thì cái hồn nó mới, chủ nhân ông nó mới yên. Tập chỗ này động loạn thì chủ nhân ông lo cho chị đâu có lo. Chị thấy không? Chị buồn, chị giận, ai giận? Cái hồn giận á. Chứ cái xác nó biết gì đâu, thiệt thế mà. Nếu mà cái xác mà nó giận được là nhà xác nó đứng dậy, nó ra nó quánh lộn rồi. Chết là ngay đơ à. Hiểu không? Là cái hồn bị trượt mới giận. Còn hồn thánh nó mới giận. Nó thấy có gì đâu quan trọng. Cho nên người ăn chay cái tánh nó nhẹ, trị được nhiều bệnh. Tập đi. Tập thì được á. Không có gì. Hồi con gái chưa lấy chồng sợ lắm. Bây giờ lấy chồng tập quen rồi, để con cũng tập quen rồi. Là bây giờ làm mẹ cũng tập quen rồi. Bây giờ mình thử tập thực hiện tha thứ và thương yêu từ bi thì mình sửa lại tâm. Cũng là tập thành thôi.
Phật để con xin nhường cái người khác.
Dạ. Chị phải nhớ những gì tôi nói và chị làm đúng những gì tôi nói thì chị sẽ tốt ghê lắm. Một năm sau là khác rồi.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi một câu hỏi thứ hai. Con nghe thầy nói là cái pháp môn vô vi của mình đó là dùng tự lực để mà khai thông. Nhưng mà có những cái pháp môn khác, thí dụ như bên Phật giáo đó, có pháp môn tịnh độ. Mà theo lời Phật dạy đó, mà chính Phật dùng cái pháp môn này để cứu cho cha mình là vua Thịnh Phạn. Mà cái mục tiêu tối hậu của Đạo Phật và chắc cũng của vô vi là giải thoát. Thì theo lời Phật dạy đó, sức của con người đó, một mình đó, dùng tự lực để mà tu đó, không đủ sức. Cái lời khuyên đó, đó áp dụng cho đại đa số chúng sinh. Thành ra cần phải có tha lực. Thành ra Phật Thích Ca mới giảng cái môn tịnh độ. Để mà, tức là cái pháp môn niệm Phật. Nhờ niệm Phật mà không có bị tạp niệm vô. Thì con người lúc mà sắp chết thì họ có thể được Đức Phật A Di Đà rước về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và cái từ đó đó họ đã thoát khỏi cái luân hồi là cái nặng nhất, cái khó thoát nhất, để mà tiếp tục tu phát triển lên. Xin thầy bình luận cái.
Đó là lý luận thôi. Tỉnh là sao phải hiểu, độ là sao phải. Ốc anh không quân bình, tâm anh không có cái tỉnh. Làm sao anh độ chúng sanh ở trong này? Phật nói rất đúng, không phải một mình anh tu, vạn linh trong này đồng tu mới có hiệu lực. Anh biết không? Cái xa vệ quốc này, trong này tiểu thiên địa đầy đủ hết á. Vạn linh đồng tu, cho nên anh phải đồng niệm Phật, đồng điều từ hạ trung thượng hướng về niệm Phật, thì Đức Di Đà mới cứu được. Tịnh nhiên hậu mới đổ được. Còn mà anh không tịnh, mà anh không, làm sao anh đổ được? Mình nói tịnh độ, mình phải hiểu tịnh rồi mới độ. Cũng chưa tịnh mà mình nói tịnh độ, trật lắc, không có trúng lý. Anh phải tịnh trước, anh mới độ được. Thì Phật Cha nói chí lý, tịnh trước mới độ. Khi mà anh tịnh rồi, anh xuất được, anh độ là anh đem cả lục căn lục trần, anh xuất ra khỏi thế xác anh. Nó được giải cái ác nghiệp. Cho anh ăn vô nó cũng thù hận lắm, chứ nó tội gì mà anh nhai nuốt ra, anh ép ra trong xó đó. Mà anh tu là anh khai mở cho nó. Mà anh tiến thì nó tiến, nhưng mà tịnh độ. Khi mà anh tiến là anh đi tới chỗ tịnh rồi, anh hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, nên đi tới tịnh rồi, anh mới độ được ở trong này. Nhưng mà tịnh độ là giải thoát. Phật Thích Ca nói rất rõ, mà người đời chỉ có nói lý không, mà không hành. Để nói tôi tu pháp tịnh độ, nhưng mà không biết tịnh độ là cái gì. Nói tôi tu pháp quan âm, mà không biết lấy cái gì mà quan âm. Tôi không có sáng, làm sao tôi thấy cái tâm tối của tôi? Tôi phải làm sao cho tôi sáng, tôi mới thấy cái tâm tối tôi? Nó phải có lý do. Không có thể nói vậy được. Chúng tôi là phải phân cho nó rõ rệt, có bằng chứng nắm được. Anh không tỉnh, không thế nào mà anh độ anh được. Khi anh tỉnh rồi á, 100 người chửi anh vẫn bình thản. Anh vừa độ lục căn lục trần quá, và độ tất cả những người xung quanh. Lúc đó mới anh mới thấy giá trị của hai chữ tịnh độ. Tiên hóa. Chứ không phải dễ đâu. Tịnh độ không phải dễ đâu. Hành dữ lắm á. Đúng luật là hành dữ lắm á. Không có ăn nhiều á. Ăn nguyên khí của vũ trụ nhiều hơn á. Bên Tàu người ta tu tịnh độ á. Có nhiều ông không ăn cơm á. Ăn nguyên khí của vũ trụ. Để mà thoát ra. Chứ không bao giờ người ta ăn cơm. Đồ mà qua lửa là nó không ăn. Ta ăn nguyên khí, làm pháp luân thường chuyển không, nó mới tịnh. Cho nên ông Thích Ca tu đâu có ăn gì đâu. Mà mình ăn nhiều hơn ông Thích Ca, mà mình lấy, mình nói là ông Thích Ca bày như vậy là trật rồi. Phạm pháp, không trúng. Không đúng luật. Tu hoài không có tiếng. Mà hành đúng như tôi nói, tiên liệt. Làm sao cho mình tịnh? Mình ăn bớt, nhưng mà mình thiền nhiều. Mình ăn nguyên khí, mình nhất khí sinh ra. Mình thiền nhiều, mình ăn nguyên khí của cả vũ trụ. Càng không nó hòa hợp, ở trong này nó mới mở ra. Mình thiền nhiều thì nó mới tỉnh. Thì lúc đó nó mới đổ chúng sanh trong cơ tạng, lục căn lục trần mới được tiến hóa. Nó mới giải thông lý đạo, mới kêu một quán thông tự tại. Cho nhiều người tu mà không hiểu, nhưng gặp nhau cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà cũng không biết nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nắm cuốn từ điển mà cũng không biết đầu đề của cuốn từ điển cũng vô ích, không làm gì được. Phải hiểu cái nguyên lý này, tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm rồi thì kết quả nó nằm ở đâu, phát triển chỗ nào và tôi sẽ thấy chỗ nào. Cho nên tôi bỏ công từ nói cũng bằng rất rõ ràng. Để cho mọi người ý thức, mọi người có cái óc mà. Nó hiểu, nó thức, nó làm, nó tiến. Chứ mình không có làm cho nó được. Anh hiểu không? Ông Phật Thích Ca là ông tu cho ông đặt thôi. Chứ ông đâu có làm cho anh đặt. Nếu anh làm thì anh đặt, anh đâu có ngồi đây nghe đạo. Ha? Ông Phật ông Thích Ca ông làm cho ông đắc, thì bây giờ mình phải làm sao cho mình đắc đúng theo cái nguyên lý của ông đề ra. Tôi nghe chân lý để tu. Trong vết thờ ổng là ổng độ trật. Không trúng.
Trong Phật giáo có một pháp môn là tịnh độ pháp môn. Tức là tin tưởng nhận là do cái nguyện lực của Đức A-di-đà, thứ nhất là được nói trong kinh Vô Lượng Quang Phật á, Ngài phát ra 48 lời nguyện. Và trong 48 lời nguyện đó thì có một cái nguyện là Ngài lập một cái cõi ở Tây Phương. Và tất cả những người khi còn sống ráng niệm A Di Đà Phật, và nhất là khi lâm chung nếu niệm được từ 1 tiếng đến 10 tiếng á, thì chắc chắn anh tâm thức được về cõi Tây Phương tịnh độ đó. Mà tuy nhiên trên cõi Tây Phương tịnh độ đó cũng chia được nhiều đẳng cấp tùy theo cái hạnh nguyện của mình ở quá trình. Tức là nó chia làm thượng tinh rồi là trung tinh, hạ tinh, thượng phẩm, hạ phẩm, trung phẩm nữa. Thế thầy bây giờ thầy cũng đang dạy chúng con là hết sức chú trọng vào vấn đề niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì hai chữ Nam Mô A Di Đà Phật của tịnh độ pháp môn và của mình đó có khác nhau không? Bởi vì con cũng biết là trong khi mình đó là mình niệm Nam Lục Tự Di Đà như vậy, mình mở mấy cái luân xa và mở những các cái trung khu thần lực ở trong người mình để mà hòa đồng với cái trung tâm cái vũ trụ như vậy đó. Vậy con xin hỏi đây rằng là có thể nào mình vẫn niệm theo cái niệm của mình để mở những cái đó một về để mà tịnh độ không?
Chắc chắn. Bởi vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có mấy loại ở thế gian, anh thấy trước mắt. Khẩu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khẩu khai thần khí tán, rốt cuộc đi tới chỗ tổn thương. Thấy không? Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi tới chỗ trụ hóa. Anh thấy không? À, ý niệm nó khác, nó mạnh hơn. Còn nhiều người dùng tâm niệm, nó chỉ bình thôi. Còn ý niệm nó khác. Ban đầu những người tu vô vi là dùng tâm niệm. Sau rồi lên tới trung tâm bộ đầu mới dùng ý niệm. Mới kêu bằng giải thoát. Mà Đấng Di Đà chia cho nhiều đẳng cấp. Anh khẩu niệm Ngài cũng độ. Hào quang của Ngài vô cùng lớn mạnh. Mà rất nhạy cảm. Khi mà ở đây anh tưởng tới Ngài là Ngài chiêu. Không phải chuyện giỡn. Anh khẩu niệm cũng độ, nhưng mà trình độ nó chỉ ở đó. Mà tâm niệm Ngài cũng độ, mà ý niệm á, là Ngài rút hơn, có phương tiện rút hơn, nhanh hơn. Đó. Cho nên chúng ta cũng có chi khôn mà để học đạo. Phải xét cái nào nhanh, gọn và có thể giải được nghiệp tâm mau lẹ ta làm. Cho cái đám vô vi này nói thiệt cũng lưu manh lắm, cũng đủ thứ. Như móc ruột ông Phật ra coi thử có phải không mấy chú. Thành ra chúng ta không phải dừa đâu. Nhưng mà chúng ta dùng ý niệm thấy có hiệu lực. Chúng ta mong muốn những người khác dùng ý niệm thấy hiệu lực. Mà nếu những người khác dùng cái phương thức nào mà hay hơn, chúng ta phải học. Thấy không? Còn khi mà ý niệm anh niệm thường niệm tới vô biệt niệm là anh đi gì? Tịnh độ. Anh tịnh rồi mới độ tha chứ. Anh động anh độ ai. Nó có đường lối chứ. Khùng khùng vậy mà nói nghe được ha. Rõ rệt à.
Chết biết là cái chết khác. Mà chết còn không biết là còn bị tan hết. Mình ra đường đây mà không biết tiếng Mỹ người ta còn ăn hiếp mà. Chuyện chết mà không biết gì hết là ma dắt đi rồi. Cái đó là sự thật đó, có bao nhiêu chuyện đó thôi. Sống là sống rồi đó, bây giờ chỉ chờ cái chết thôi chứ không có bảnh gì hết á. Anh không có thể extend cho anh sống ngàn năm ở đây được đâu. Một thời gian nào thôi. Nhưng mà bây giờ từ đây bây giờ mình học lần coi thử mình chết mình đi đâu. Mà cái nào đang comment, cái nào đang quản lý cái này là cái hộ. Mà mình không hiểu à, mình chưa complete, mình chưa có hoàn tất. Bây giờ mình làm cho hoàn tất, mình thấy rõ rồi. Tôi làm chủ nó, chứ không phải nó là chủ tôi. Cái xác là tạo sống sông mê. Tại sao nói cái xác là tạo sống sông mê biết không? Anh định bận áo đẹp nè, tôi mê cái áo đó. Chỉ cái bận cái kiểu này đẹp, là cái sống sông mê. Còn cái tâm là khác. Cho nên cái tâm là chánh, cái xác là tạo sống trong mê, cái hồn là chánh. Cho nên đừng có nhìn cái bề ngoài mà thất bại. Chuột cha ông không? Ông cao trọc đầu không? Bạn giáo thì chùa luôn. Nghi lễ đó. Cái đó là bị á, bị sống trong mê đó. Cái tâm của cái tâm. Vợ chồng xét cái tâm. Chứ không phải là cái lời nói. Cái tâm thành thật với nhau đó. Nói một là một, hai là hai. Đàn bà ở mặt đất này là ghét đàn ông nói láo. Một lần nói láo là lần thứ gì không có thể nghe nữa. Nói thiệt để biết mấy ông có vợ phải coi chừng nha. Nói thiệt. Một là hai là hai. Nó không có nói lùi thôi. Thế đàn bà là phó thủ tướng mà. Thủ tướng mà. Mà nói nói láo với ông thủ tướng nó đến chết rồi.
Chết.
Bữa
đồng bà nó láo với đàn ông sao vậy?
Hả?
Bữa đồng bà nó láo với
đàn ông. Đàn bà nó láo cũng không có tiếng. Bữa sau cũng không có tiếng. Không có nói láo với thành thật như nhau. Thành thật như nhau. Đàn bà mà nói láo với đàn ông là thất đức. Ông Táo không có giúp ở trong nhà là làm.
Ông hay nói láo không
hả bà? Chén bể nấu cơm cháy, cơm khê đủ chuyện hết á. Không có ngon. Không có tốt. Con niệm Phật con mới sửa lại được.
Dạ.
Niệm Phật và con phải nghĩ con là Phật. Con tu nhất định phải thành Phật thì con mới sửa được. Phật là gì? Phật là buông bỏ và từ bi thì mới sửa tánh được. Còn mình chịu buông bỏ và không chịu thực hiện từ bi thì nói tu Phật cái thằng cha đó tu tiên. Nó là tu tiền mà nó là nó tu Phật.
Khi người ta nói đó thầy, người ta nói mình tu mình nói láo chứ chờ sọt nào đâu. Ở trần chết tầm thiết mất. Không có thấy ông Phật nào đâu.
Bởi vì họ không hiểu. Họ không hiểu bởi vì con không biết hỏi họ. Hỏi cho anh có kiến thức không? Họ nhìn nhận có kiến thức chứ. Anh làm ơn anh để kiến thức trên bàn được qua ta. Kiến thức là cái hồn của anh đấy đó. Kiến thức là cái tâm của anh đó, đó. Cái hồn của anh đó đó. Không có đem ra cho người ta coi được. Anh tự hiểu và anh tự làm anh mới tiến. Còn anh nhìn ở ngoài thì anh đâu biết cái hồn là cái gì đâu. Nhưng bây giờ tôi kêu anh đem cái kiến thức anh để trên bàn. Anh để không được là tất nhiên là anh là người có tâm, có hồn rồi đó. Tại con không phân tích cho người ta thấy chứ.
Chị Lan nói phải xí xem quá rồi nói gì nhận cho hòa đồng ý nhau thương nhau vậy chứ đâu có phải học viên nào đâu mà ra đời mà đi độ.
Họ nói không phải Phật tiên chứ chính họ Phật mà họ bỏ ngôi Phật, họ ôm nghiệp nhiều thì họ mất cái tâm thanh nhẹ. Phật là gì? Phật là vô danh, Phật là thanh nhẹ chứ không phải là ông Phật. Ở thế gian họ bày ra cái ông Phật tưởng tượng là lớn hơn ông tổng thống. Ông đó ông bỏ nghiệp, ông thanh nhẹ. Ông ham của, ông có giết người, ông thanh nhẹ. Kêu một ông Phật, Phật là vô danh. Vì họ đặt danh này danh nọ, tùm lum hết á. Thành ra làm ốc phe, nhưng đâu có phải tu. Phật là thanh nhẹ. Rồi bây giờ anh bỏ nghiệp tâm hết rồi, thấy thanh nhẹ, thấy sung sướng nhẹ nhàng. Tôi không gây lộn vợ tôi thương yêu vợ tôi. Tôi thương yêu căn nhà tôi thương yêu đồng bào, tôi thương yêu tất cả những người ở xung quanh tôi thấy sung sướng. Tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi chưa bao giờ may một mũi kim cho cái áo tôi, nhưng mà họ may áo tôi bận, thương họ vô cùng. Anh thấy không? Tôi chưa bao giờ dệt chiếc tóc mà họ dệt chiếc tóc sẵn cho tôi bận, tôi thương tôi quý họ vô cùng. Thì cái tâm từ bi anh phát khởi rồi. Có chút công chuyện trong mình anh là cái tâm từ bi phát khởi. Kinh vô tự ở đó, ở đâu? Cái đó là vô tự chân kinh. Cái đừng ở hù nữa nè. Bỏ một chữ Phật, bỏ một chữ kinh là suốt đời anh tiêu. Cái đó là trật. Anh bỏ thần kinh anh khù. Anh không lo săn sắc cái thần kinh anh. Anh không khai thông cái óc anh là một người khùng mà thôi. Còn anh lo săn sóc, anh là khai thông khối óc, anh là người minh mẫn, tới giờ cuối cùng anh cũng là người minh mẫn. ta 7 năm cải tạo nè, không nhờ tu mà anh đâu rồi minh mẫn bây giờ anh kêu anh Liêm giảng đạo anh nghe mê đó. 7 năm á, ăn cơm muối à, ăn cơm muối á, gì ớt á, nhưng mà ta minh mẫn là ta nhờ tu, ta biết trời Phật, ta sống với trời Phật, ta không có sống với ma quỷ nè, ta không có nghĩ gì ác, cái tâm ta hiền. Cho nên nuôi dưỡng cái đó là và những cái mà chúng tôi nuôi dưỡng mà đạt được á, là quý vị cũng sẽ đạt được. Mà những cái quý vị đang có là tôi đã có nhiều lắm rồi. Ham đời tiền bạc danh vọng là chúng tôi có hết rồi. Cơm lê à, không có thiếu đâu. Tôi được cải tạo, tôi được đi kinh tế mới. Chứ không phải là nó dốt ra. Tôi kinh tế mới đàng hoàng. Giờ ông này chưa đi kinh tế mới. Tôi sống kinh tế mới. Mà kinh tế mới tôi vui lắm. Tôi bận quần xà lõn vậy. Mà ai mỗi ngày cứ tới xung quanh nói chuyện tôi không à. À nói chập nực nhảy xuống sông là lội vậy thôi. Kinh tế mới. Tôi là người ở kinh tế mới. Giờ mấy ông này còn phước. Còn đi máy bay qua chứ tôi đi tàu. Tôi người kinh tế mới mà. Tôi học cơm lê, ông này chưa cơm lê. Mới cải tạo xong ra thôi. Chưa đi kinh tế mới. Hỏi anh về nó, hồi anh đi kinh tế mới chưa? Chưa đi kinh tế mới. Tôi có lệnh đi kinh tế mới đàng hoàng á.
Đi mới.
Ừ. Vậy là khỏe rồi cho tôi đi kinh tế mới mà. Nên mới núi sập mà. Nghe núi sập cũng sợ rồi, ha. Ốc vô mô, nhà không có cửa, mà gặp nát hết trời. Tôi xuống rồi, máy xà nó nói, xe 10 tấn mà chở có 3 người, con túi gạo với túi than gì làm sao? Hả? Tôi nói tôi vô sản trước Hồ Chí Minh. Tôi nói trước mặt tôi công an nhưng mà, tôi nói đó, tôi đi đường cùng rồi tôi đâu có nói. Tôi vô sản trước Hồ Chí Minh, đâu bảo tôi gì. Nó nói, ê, lo cho bác Tám được mày. Lo cho bác Tám đi. Nó lo cho bác Tám. Nó đem những là bàn, ghế, đồ tốt không à. Đồ tụi nhà giàu bị bắt xuống trước tụi xuất nhập cảnh á. Mà bạn tôi không à. Nó đem toàn là đồ tốt, nệm, đồ còn ngon hơn nhà tôi nữa. Ồ, tôi nói mày ngon quá. Rồi đồng bào hòa hảo thương ghê lắm. Tôi chăm cứu miễn phí cho người ta đó. Người ta nói là ông Tám, đừng có lo nghe, cái quần lót của ông phơ cũng thằng nào dám lấy hết á. Ta tuyên nó vậy á. Nhưng nào mà kinh tế mới cất xong á, chúng tôi sẽ chở ông ra miễn phí, chở hết đồ đạc, đem ghe đồng bào dễ thương lắm á. Đem ghe chở hết, chở ra tới kinh tế mới, họ bắt tôi ngồi dưới gốc cây, họ sắp đặt giường ghế bạc rồi cho tôi mới vô ở. Họ thương người lắm. Bây giờ ở đó là tôi chăm cứu miễn phí và trị được nhiều người hết bệnh. Rồi được tôi cũng nói chút đỉnh đạo. Họ cứ đợi trời mưa không có công an. Tôi lấy trời mưa tôi nói chuyện. Tôi lấy cái chèo tôi nói chuyện. Tôi lấy nghe tôi nói chuyện. Rồi họ mới lấy kinh ra. Kinh của Đức Thầy hả? Thầy Chứng Minh. Rồi trưa nào người ta cũng mời. Trưa nay ông phải ngủ trưa nhà tôi nha. Có bình trà đàng hoàng. Trưa là nấu bình trà, tôi ngủ trưa dậy rồi ngồi nói đạo. Tôi lấy nói nước trà tôi nói thôi. Bởi vì mình không có nói cái đạo gì nó bắt mấy không. Mình nói nước trà, nói cái ly, nói cái bát. Tôi nói cái ly này ở đâu? Anh thấy này cái ly này ở đâu? Anh nói cái ly là cái ly ở đâu? Tôi nói cái này gửi cái bãi cát. Thấy không? Nó từ cát mà hình thành cái ly. Nó qua bao nhiêu cuộc nhồi quả, mấy ngàn ngọn lửa nó mới hình thành. Bây giờ nó mới thực hiện từ bi. Nó giúp cho chúng ta được uống nước là nó đang thực hiện từ bi. Ông nói sao hay vậy? Cái ly mà ông thích nghĩa thành đạo. Chứ ông tu đạo gì? Tôi không có đạo gì hết. Tôi đi kinh tế mới mà tôi không có đạo gì. Không dám nói đạo, đạo nó bắt á. Tôi không có đạo, tôi lấy cái ly tôi nói. À, lấy cái bát nó nói, tôi lấy cái nhà tranh nó nói. Có cái bà già 85 tuổi, bà chèo ghe. mà bà hay gây lộn với thanh niên giành khách. Từ nay bà đừng ở giành khách, bà nghe lời tôi đi. Bà có thuộc kinh Đức Thầy không?
Kinh Đức Thầy già này thuộc lòng hết rồi.
Tôi nói già thuộc lòng mà già chưa hiểu Đức Thầy nói cái gì. Bà nói cha, chú mày giỏi lắm hả? Chú biết hả? Tôi nói bây giờ tôi nói sơ cho già nghe. Từ ra về sau già đừng có lấy tiền ai hết. Cứ lên ghê, cứ già chèo đi. Giờ nó về 85 tuổi rồi, chèo cho bà con mạnh giỏi, bình an tới thăm ông Tám, vậy là đủ rồi. Nghe không? Nói vậy lấy cất gì ăn hả? Thì bà làm như vậy trong một tuần á, thì cái nhà bà lành, có giường ngủ, có đồ đàng hoàng, tiền có nhiều à. Bà tin tôi đi. Bà nói, ông nói sao, nó nói lại chứ, còn nói điều đó chắc có khó tin. Tôi nói cái chèo, bà thấy cái chèo là cái gì không? Chèo nó từ ở trên rừng, cây mà, nó xuống, nó phục vụ chúng sanh, nó đưa bà qua từ bên này tới bên kia. Mà nó không có kể công hỏi cho bà thương cây chèo không? Chiếc ghe này bà thương cây chèo không? Ai đụng tới cây chèo là bà đổi mạng, phải không? Vậy thì bà làm như cái chèo vậy đó. Thì đâu có ai dám bỏ già này. Già này sẽ giàu và sẽ sung sướng. Anh nghe lời tôi một tuần cũng sắm quần sắm áo rồi. Ai cũng cho đồ đã. Mừng quá, nó trời ơi. Ông Tam nói cái gì có cái nói. Hay thiệt, Đức Thầy chúng ta nói thế nào cũng có một ông trở thầy thế mà. Thương lắm. Ông Tám là đi ghê già là không được trả tiền cho già đó. Nhất định già không có lấy tiền. 85 tuổi mà giỏi lắm. Mạnh lắm. Mà bà ngủ nhà dột ngồi chầm hổm à. Rồi nếu con cháu nó bỏ hết, vì bà nắm tánh quá. Rồi tôi giảng bà hiền là rồi tôi nói bà cứ đập kinh Đức Thầy tôi giảng cho. Đức Thầy nói rất rõ, nói cái tánh bà rất rõ mà bà nghe bà không hiểu. Thì giảng bà hiền vậy. Rồi sau này con nít kia bà cũng dạ. Đổi tánh nó rồi, vui lắm. Mà ngày nào bà cũng tới nhà tôi ha, bà chở khách cho tôi không à. Sài Gòn xuống thăm, Đà Lạt xuống thăm, ai cũng đi thăm Tám hết á. Rồi xin ở lại tôi không cho, vì chỗ tôi là chỗ ăn cướp mà. Chỗ đó là chỗ ăn cướp. Chỉ thằng đầu đảng ăn cướp nó có tới thăm tôi. Nó nói anh ở đây không sao đâu. Tôi không biết tiếng anh mà anh cứu người ta mà. Tôi thí dữ á. Nhưng mà bảo đảm cho anh cứ ở đây không sao. Rồi tôi nói không sợ, tôi chả có gì. Anh có ăn cướp cái mạng tôi cũng cho luôn. Tôi không có sợ nào hết á. Tôi sợ rằng tôi quên cái tâm. Cái tâm tôi chỉ tưởng trợ Phật thôi. Chứ tôi không có tưởng thẳng cướp. Tôi không có sợ. Rồi mấy cả tôi thương tôi lắm. Tới thăm hoài. Tới đây tôi nói chuyện với anh. Tôi thấy tôi nhẹ, tôi vui. Lâu lâu cho tụi tôi ghé qua chơi với anh. Ghé qua chơi. Chỗ đó ăn cướp á. Cách chút là trại cải tạo. Vô trong chút là ăn cướp. Nhưng mà tôi ở dưới Bình An người ta thương lắm. Trước khi đi là đồ đạc, người ta cho tôi đồ đạc đó. Tôi chia hết. Tôi làm bộ tôi gỡ nhà chị cái gì, gỡ nhà anh cái gì, gỡ nhà này. Bây giờ nữa, ở Vĩnh Trạch đó, là có cảnh tình lắm. Nhà nào cũng có đồ của tôi hết, tôi gỡ hết cả cái làng đó. Người nào cũng có đồ tốt không à, cho hết. Trước khi tôi đi.